Tác phẩm Thư gửi mẹ cha. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Kim Đồng. Người đọc Hoàng Anh. Lời mở đầu. Khi lang thang trên mạng, tôi vô tình đọc được một lá thư rất xúc động của một người con gửi cho người mẹ đã khuất của mình, với những ăn năn hối hận vì khi mẹ còn sống, mình đã chưa bao giờ nói được với mẹ một lời yêu hay tặng mẹ một đóa hoa nào. Tôi bỗng nảy ra ý định sưu tầm và tuyển chọn một tập sách từ những lá thư của những người con gửi đến cha mẹ được đăng tải trên mạng. Đó có thể là những lá thư nói lời yêu thương, đó cũng có thể là những lá thư nhắn nhủ tâm sự với cha mẹ, hoặc những lá thư tỏ lòng hối hận. Đó có thể là một lá thư của người rất nổi tiếng, cũng có thể là lá thư của một bạn nhỏ vô danh. Đó có thể là những lá thư với sự hoàn mỹ trong từng câu chữ, cũng có thể là những lá thư viết còn rất vụng về. Nhưng lá thư nào, tình cảm cũng chân thành, sâu sắc, cũng đầy xúc động, khiến người biên soạn không ít lần phải rơi nước mắt. Khi xã hội ngày càng phát triển, nhiều giá trị đạo đức bị thay đổi. Trên khắp các báo xuất hiện những tin tức, con cái ngược đãi cha mẹ đối xử tàn tệ với con cái. Thì những bức thư này như những hồi chuông đánh thức tình yêu, đánh thức lương tri của nhân loại, để biết rằng, quanh chúng ta, thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng ấy, vô cùng sâu sắc ấy, là bất diệt, và như cây đời mãi mãi tươi xanh. Cuốn sách còn là tập hợp những lời tâm sự giải bày của con cái đối với cha mẹ. Đó không chỉ là những lời yêu thương, ước muốn được báo hiếu với cha mẹ, mà đó còn là những lời nhắn nhủ để khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, khoảng cách giữa hai thế hệ được kéo gần lại nhau hơn. Tôi thật sự hy vọng rằng khi bạn cầm trên tay cuốn sách này, thì đó sẽ là một món quà nhỏ đầy ý nghĩa, một cử chỉ báo hiếu giản đơn nhưng sâu sắc, một lời nói yêu thương vô vàn dành tặng cha mẹ, để không bao giờ bạn phải hối hận rằng thời gian đã trôi qua quá nhanh mà mình chưa kịp nói lời yêu thương với cha mẹ. Hãy luôn để cha mẹ hiểu rằng con yêu thương người biết bao nhiêu. Cổ tích sự ra đời của mẹ. Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi: "Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?" Ông trời đáp: "Ngươi thấy đấy, đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp, gồm hơn 200 bộ phận có thể thay thế nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp, trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này có thể có 6 đôi tay." Vị thần nọ ngạc nhiên: "6 đôi tay? Không thể tin được." Ông trời đáp lại: "Thế còn ít đấy, nếu có 3 đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ. Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây." Vị thần nói. Ông trời gật đầu thở dài. "Đành vậy, sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín, và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấy ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra. Vị thần nọ sờ vào tạo vật mà ông trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên: "Tại sao nó lại mềm mại đến thế?" Ông trời đáp: "Vậy là ngươi chưa biết hết, tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời." Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người mẹ đang được ông trời tạo ra. "Ồ, thưa ngài, hình như ngài để rớt cái gì ở đây." "Không phải, đó là những giọt nước mắt đấy." Ông trời thở dài. "Nước mắt để làm gì, thưa ngài?" Vị thần hỏi. "Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào, những thứ mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua."
Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu, tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con. Khi thơ ấu con nào đâu có biết mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền, dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm. Tiếng hát ấm áp giúp con khi đông lạnh về, mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê, để con không lớn lên càng rộng đôi vai, người đưa chân bước đi theo từng đêm vui, mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ đã có phút sâu nước mắt đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say, ngày con nâng bó hoa xin chào tương lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay, trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển lên sang dặm đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm
là những tiếng hát ấm áp giúp con khi đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê. Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ đã có vết sâu nước mắt cho con thường ngày nụ cười. Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Người con nên bó hoa tình cho tương lai. Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay. Trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi.
Cổ tích sự ra đời của cha. Khi ông trời bắt đầu tạo ra người cha đầu tiên trên thế gian, Ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua, ghé mắt coi và thắc mắc. Thưa Ngài, tại sao người cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con, thì phải quỳ gối. Nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình, lại phải cúi người, thật bất tiện. Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù. Người nói có lý, thế nhưng nếu ta để cho người cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới. Thấy trời nặng đôi bàn tay người cha, to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu. Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, người cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tả, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dầm nằm sâu trong da thịt mềm mại của đứa trẻ. Ông trời mỉm cười đáp. Nhưng đôi tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành. Vị nữ thần đứng bên cạnh, nhìn trời nặng người cha, với một đôi vai rộng, lực lưỡng. Tại sao ngài phí thế? Nữ thần thắc mắc, thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật, gối đầu? Khi đi xem xiếc về khuya, quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cho cả gia đình. Ông trời đáp. Ông trời thức trắng đêm để nặng cho xong người cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của người cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng, khi đã gần như hoàn tất công việc, trời thêm vào khóe mắt người cha và giọt nước mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra, người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của người cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc. Xong việc, ông trời quay lại nói với nữ thần. Người thấy đó, người cha cũng đáng yêu như người mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra.
Một chiều lang thang, đình tôi hướng âm thầm. Đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa. Cha yêu ơi mình còn trong mưa, giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã ngàn xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, cha mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ con lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa những ngày thơ ấu, cuộc đời ai biết đâu ngày mai. Cha yêu ơi, năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng. Người là ánh sáng dõi đường con bước, cha ơi mãi không quên tình cha. Tôi vướng âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Nhớ mãi rằng người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã gần xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, cha mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Con thơ vào lòng, người là ánh sáng dõi đường con bước. Cha ơi mãi không quên tình cha. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Đời ai biết đâu ngày mai. Cha yêu ơi, năm tháng bao la tình cha, giang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng. Người là ánh sáng dõi đường con bước, cha yêu ơi mãi không quên tình cha.
Thư gửi mẹ ở trên cao xanh. Nghề báo và nghiệp văn buộc con phải đi nhiều và viết rất nhiều. Con viết về bao nhiêu là kiếp người và biết bao nhiêu điều. Vậy mà chưa một dòng nào về mẹ. Viết về người ta yêu là điều thật khó, vì cái gì ta quá yêu thì thật cạn lời để nói. Con chỉ luôn cảm rằng mẹ đang đồng hành cùng con. 10 năm sau ngày mẹ lìa xa con. Nơi mẹ nằm là nghĩa trang Hưng Dũng của thành phố Vinh. Hai cây dương mọc tự nhiên che mát cho mẹ đã bị ai đó đốn làm củi, và bây giờ là những bụi hoa ngũ sắc cũng mọc hoang dại che cho mẹ khỏi những cái nắng bỏng rát tháng 5, tháng 7. Suốt đời mẹ con mình vẫn không thôi phải cảm ơn hoa cỏ dại, mà xung quanh cỏ dại cũng khó bề chen chân được với những lăng mộ lô nhô đủ kiểu mái nhà, trong đó là những vị hàng xóm mới của mẹ. Họ đã sống trọn số kiếp của mình, nằm xuống như một ngọn nến lụi tàn và nghỉ ngơi. Nếu không có cái chết, người ta nghỉ ngơi bằng cách nào nhỉ? Giờ đây, con mừng mẹ được nghỉ ngơi. Con là con út của mẹ. Nghề báo và nghiệp văn buộc con phải đi nhiều và viết rất nhiều. Con viết về bao nhiêu kiếp người và biết bao nhiêu điều, vậy mà chưa một dòng nào về mẹ. Viết về người ta yêu là điều thật khó, vì cái gì ta quá yêu thì thật cạn lời để nói. Con chỉ luôn cảm rằng mẹ đang đồng hành cùng con. Khi con mất mẹ, con mới hiểu rằng khi mẹ đang sống vẫn ruột rà ấy, nhưng mẹ và con là hai cá thể. Khi mẹ mất, mẹ bỗng hòa vào con. Thật kỳ lạ, dường như con đang thai nghén mẹ ở trong con. Mẹ trong con cho đến cuối đời, không một ngày nào không nghĩ tới. Vừa xót xa, vừa êm đềm. Nỗi nhớ như một con thỏ non mềm dịu mà con mãi ủ trong lòng. Hóa ra là thế, những người chết không mất. Khi viết xong một cuốn sách, con đặt cuốn đầu tiên lên bàn thờ mẹ, kèm theo lời đề tặng. Bản này dành tặng mẹ, để mẹ luôn cùng con trên mọi nẻo đường. Mỗi khi con làm gì sai quấy, con lại len lén nhìn ảnh mẹ trên bàn thờ và thầm xin xỏ. Ừ, con biết con dở rồi, mẹ đừng mắng con mẹ nhé. Ngày này, theo con, đó là ngày của mẹ. Con viết thư này gửi mẹ. Con biết là mẹ đọc được, dù mẹ đang phiêu diêu tận nơi nào. Trở đi trở lại mỗi ngày trong con, cái điều con thấy mỗi lần con bay, khi máy bay lên cao trên 9 tầng mây, như người xưa thường nói. Khi như bay trong yên lặng, cánh không nghiêng đảo, khi con cảm thấy mình là một chấm nhỏ nhoi vô hình, đứng lặng giữa tầng không, thì con chợt cảm nhận thật rõ sự nhỏ nhoi và phù du của kiếp người. Và con đinh ninh rằng mẹ đang sinh sống đâu đó giữa những đụn mây kia. Trời vô số những đụn mây, trời như được cắt từng lớp thật dày và bằng phẳng. Có những đám như sông, như biển, như làng mạc, như hứa hẹn sự sống và đầm ấm. Và con nghĩ, lúc sống, mẹ nhân hậu như thế, trong trắng như thế, hồn phách mẹ lên trời nhẹ bổng, và hẳn mẹ phải ở đâu đó trong những đám mây kia. Ở đó không có đau khổ, không ai hà hiếp, dối lừa. Mẹ không phải lo cho chúng con hạnh phúc hay đau khổ, lo cho những đứa cháu có nên người, không lo buồn vui, lo mưa, lo nắng. Và con nhớ, nhớ hình ảnh mẹ tần tảo chăn tầm ươm tơ và dệt vải. Nhớ mẹ mảnh mai thân gầy còng lưng, chống lại sự thô lậu và nghèo đói, và cắn răng bấm bụng chịu cực khổ, cho 5 đứa con ăn học nên người. Con là đứa bé út, xíu hay cười, hay mơ những hoang đường, và thường nằm ngủ gà gật trong lòng mẹ, đung đưa như trên võng hẹp, theo nhịp tay mẹ ươm tơ. Nồi kén vàng bắt trên bếp lửa, những cái kén lúc chìm lúc nổi. Đầu mẹ nhẹ nhàng đưa theo nhịp những lớp tơ vàng. Kén rút từ ruột tằm, cuộc đời chúng con được gây dựng từ chính khúc ruột đau nhẫn nại của mẹ. Cả một đời mẹ hy sinh vì người khác. Thuở nhỏ phải bỏ học giữa chừng, để ở nhà cùng bà ngoại lo liệu cho đàn em ăn học và thành đạt. Mẹ thức khuya dậy sớm với những dòng nước mắt, rồi nghe theo lý tưởng giải phóng cho người nghèo, tự do và bình đẳng cho mọi người. Mẹ đã đóng góp những đồng tiền và vàng cuối cùng. Cùng cha theo đuổi công cuộc hoạt động bí mật trong lòng địch từ những năm 30 cho đến mãi về sau này. Rồi sự cố năm 1956, với những sự cố quá sức chịu đựng của mẹ, và nỗi đau này là nguồn cơn cho những nỗi đau khác. Tới mức, dù còn bé, con biết là quá sức chịu đựng của mẹ, và mỗi khi nghe tiếng động ở ao, con lại chạy ra canh chừng, sợ rằng mẹ có thể đã chọn một lối thoát để kết thúc nỗi đau khổ. Con mãi không thôi xót xa về thế hệ của mẹ, một thế hệ đau khổ, phải chứng kiến quá nhiều cuộc chiến tranh, nạn đói, với quá nhiều vỡ mộng. Thế mà mẹ ạ, con thấy trong mơ, mẹ trẻ lại, mặc áo dài, the nâu ở ngoài, lụa hồng lụa tím ở trong. Dải áo mẹ bay trong gió, theo bước chân mẹ trẻ trung và uyển chuyển. Mẹ đỡ trên tay những nải chuối, đó là những quả chuối nạm bằng những viên ngọc long lanh. Con thường nhớ lại giấc mơ này và tự an ủi rằng mẹ mình đã thoát khỏi mọi đau khổ. Trong tay mẹ là những nải chuối ngọc. Cả đời mẹ thường đọc cung oán ngâm và chinh phụ ngâm cùng truyện kiều. Giọng mẹ ngâm thơ nghe mặn mặn, dày và xào xạc như gió thu. Mẹ đã ru chúng con như vậy bằng cả nước mắt của đời mẹ. Mẹ thấy mình là một nàng kiều, là một người đàn bà chờ một người đi mãi không về, là một người cô đơn ngay bên cạnh những người thân của mình. Ôi những người đàn bà Việt Nam! Bao nhiêu ngày của mẹ cũng không xoa dịu hết những nhọc nhằn mà một người đàn bà Việt Nam phải trải. Giờ đây, con vẫn chưa nguôi cảm giác thân mình mẹ nhẹ bổng trên tay. Những ngày mẹ ốm, khi con đưa mẹ đi bệnh viện, mẹ gầy và mẹ đau, nhưng vẫn còn chút xương thịt. Giữa những cơn đau, mẹ vẫn cười để an ủi chúng con. Nụ cười của mẹ, của một người đàn bà ở chặng chót cuộc đời, vẫn đượm vẻ cả tin và khờ dại, rộng mở và ít đề phòng. Bệnh viện chẩn đoán sai, và căn bạo bệnh cứ làm mẹ yếu dần. Cho đến một ngày, con dễ dàng bế mẹ trên tay đi lại. Và rồi đến lúc mẹ chẳng thể ăn gì được ngoài vài thìa sữa và nước cháo. Mẹ lụi dần. Và mẹ biết không, khi mẹ mất đi, con không nhớ mẹ. Không nhớ vì con nghĩ là mẹ không mất. Chỉ da diết nhớ cái giờ bón những thìa nước cho mẹ mỗi ngày. Mỗi ngày là bao nhiêu lần, để có cảm giác là mẹ mình còn đó. Và đến giờ đó mà tay cầm chiếc thìa, thìa rơi vào rỗng không, cảm giác đó mới trống vắng và đau đớn đến thế nào. Đó là cảm giác ai đó rứt tim ta mà đi. Ta đã bị bỏ rơi rồi, côi cút bơ vơ tội nghiệp. Đến tận bây giờ con vẫn còn cảm giác ấy. Không, con không xót thương vì mẹ đã mất. Thậm chí, những lúc trời quá nóng hoặc quá lạnh, lúc thế, cuộc nhiều phen điên đảo buồn phiền, con còn lấy làm mừng cho mẹ. Mẹ đã ở trên cao rồi, không lo nóng lo lạnh, không phải lo kiếm sống. Không ai có thể xúc phạm mẹ, không ai có thể cướp đoạt của mẹ và làm mẹ buồn được nữa. Con không phải xót thương, sống gửi thác về. Người đàn bà vĩ đại của riêng con. Vĩ đại vì chừng ấy lòng yêu thương, vì chừng ấy lòng tha thứ cho loài người. Nỗi oán giận ra đi, lòng trắng trong mới lại cùng mẹ. Mẹ bảo con, thôi, hãy tha thứ cho loài người. Không, con không xót thương vì mẹ đã mất. Chỉ còn bàn tay con và trái tim con, vẫn không quên được cái nhịp bón những thìa nước nhỏ xíu cho mẹ. Ôi trái tim và chiếc thìa nhỏ xíu rơi vào rỗng không. Một lá thư này gửi mẹ để mẹ biết rằng con vẫn thấy rất rõ mẹ luôn cùng con trên mọi nẻo đường. Con nay chọn nghiệp này, một nghiệp dĩ không chút hứa hẹn viên mãn cho một người đàn bà, nhưng đó là con đường mà mẹ con mình đã cùng dấn bước. Võ Thị Hảo.